SBS Việt ngữ.
Đăng Trình xin chào mừng các bạn đến với tạp chí khoa học. Trong tuần này, mời các bạn cùng Đăng Trình tìm hiểu về chế độ ăn vegan, thường được giới thiệu như là một chế độ ăn tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Thế nhưng nó còn có những nhược điểm gì? Theo tạp chí Healthline, thuật ngữ vegan được sử dụng lần đầu tiên vào năm 1944 khi tổ chức Vegan Society được thành lập, và đến năm 1979 thì nhóm này được chính thức đăng ký như là một tổ chức thiện nguyện. Những người theo chế độ vegan không ăn thịt, trứng, sữa hay bất cứ thực phẩm nào có nguồn gốc động vật. Ngày nay thì chủ nghĩa vegan, hay còn gọi là veganism, chống lại tất cả các hình thức bóc lột và ngược đãi động vật trong ngành công nghiệp, thực phẩm, thời trang và nhiều lĩnh vực khác. Một bài viết trên trang mạng của Đại học Harvard cho biết, so với những người ăn thịt, thì người theo chế độ ăn chay thường tiêu thụ ít cholesterol và chất béo bão hòa, cũng như nhiều vitamin C, E, chất xơ, acid folic, kali và magie hơn. Vì thế, họ thường có lượng cholesterol thấp hơn, huyết áp thấp hơn và chỉ số khối cơ thể thấp hơn. Tất cả đều liên quan đến việc kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh mãn tính. Tuy nhiên, không có đủ dữ liệu để kết luận chính xác chế độ ăn chay có ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài như thế nào. Bên cạnh những yếu tố khác như là không uống rượu bia, không hút thuốc và tập thể dục đều đặn, một số nhược điểm của chế độ ăn chay đó là những người ăn chay trường có nguy cơ bị thiếu một số chất dinh dưỡng như axit béo omega 3, sắt, kẽm, canxi, vitamin D và B12. Bên cạnh đó thì theo tờ Daily Mail, một số người thay thế protein động vật bằng protein shake hoặc protein powder, nhưng quên mất rằng lượng đường ẩn giấu trong những sản phẩm này có thể gây hại cho đường tiêu hóa. Hơn nữa, việc ăn quá nhiều đậu cũng có thể gây ra một số vấn đề về tiêu hóa. Sau đây thì anh Việt Bùi, một y tá người Việt làm việc tại Melbourne, sẽ chia sẻ thêm về chế độ ăn chay vegan. Dạ vâng, thưa anh Việt, trước hết thì không biết anh có thể giải thích cho quý thính giả của đài SBS là chế độ ăn vegan là gì và nó khác với vegetarian như thế nào không?
Dạ, chế độ ăn vegan thì thực ra nó cũng giống như là vegetarian, là ăn chay vậy, nhưng mà những người theo đạo chủ nghĩa vegan thì họ không muốn làm ảnh hưởng nhiều tới động vật. Thành ra là khi mà mình ăn đồ ăn vegan thì mình sẽ không ăn những cái sản phẩm từ động vật như là sữa hoặc là trứng. Khác với lại chế độ ăn chay là những người ăn chay họ vẫn ăn sữa và trứng. Thì chế độ ăn vegan là hoàn toàn từ thực vật và những sản phẩm từ thực vật. Ví dụ như là nấm, đậu hũ, đậu nành.
Đăng Trình có chút thắc mắc thế này là theo những gì Đăng Trình được biết trong sách hoặc là một số cái tài liệu y tế thì sữa với lại trứng nó có rất là nhiều chất dinh dưỡng bổ ích cho con người, không chỉ là cho trẻ em mà cho người lớn nữa. Vậy thì khi mà mình bỏ sữa với trứng ra khỏi cái chế độ ăn như vậy thì liệu là mình có cần phải thay thế bằng cái gì hay là nó có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của mình không?
Dạ, đúng ra là chế độ ăn vegan thì thật ra thì nó cũng thiếu rất nhiều chất. Không phải là chỉ so sánh với lại những người ăn chay vegetarian, mà so với những người ăn thịt nữa. Ví dụ như các chất như là vitamin D, vitamin B12, sắt hoặc là kẽm, những cái chất như vậy thì khi mà mình ăn theo chế độ vegan mà mình không bổ sung thêm thì cơ thể mình sẽ bị thiếu chất và có thể dẫn đến những căn bệnh nghiêm trọng.
Vâng, nãy giờ thì Việt có nói tới rất là nhiều cái chất mà cơ thể mình có thể bị thiếu khi mà ăn chay như là vitamin B12, rồi sắt, kẽm, v.v. Vậy thì làm thế nào để mà bổ sung những cái chất này vào chế độ ăn của mình nếu mà mình chỉ ăn thuần thực vật thôi?
Dạ, thì cách tốt nhất vẫn là khi nếu như mà mình đã quyết định ăn theo chế độ ăn chủ nghĩa vegan hoặc là ăn chay thì tốt nhất là mình nên tới hỏi thăm bác sĩ gia đình. Và bây giờ mình bắt đầu ăn theo chế độ này và mình vẫn muốn bảo đảm là vẫn đủ chất thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cho mình những cái chất dinh dưỡng mà mình cần phải ăn thêm, hoặc là những cái loại thuốc mà nó có những cái loại vitamin mà mình không có trong thực phẩm đó, để mình sử dụng. Thì như vậy cơ thể mình sẽ có đủ chất và mình không lo bị thiếu chất. Ví dụ như mình có thể hỏi bác sĩ để ra nhà thuốc để mua những cái viên vitamin tổng hợp, thì như vậy cũng là một cách để bổ sung các chất mà mình thiếu trong việc mình ăn theo chế độ ăn chay.
Mặc dù là thiếu những cái chất như vậy, nhưng mà Đăng Trình thấy là rất là nhiều những người nổi tiếng hoặc là một số người mà chơi thể thao thì họ vẫn ăn theo chế độ vegan. Thì không biết là cái chế độ này nó mang lại những cái lợi ích về sức khỏe như thế nào vậy?
Dạ, thì chế độ ăn vegan và chế độ ăn chay vegetarian thì khoa học đã chứng minh và có rất nhiều những bài báo cáo khoa học viết rằng họ đã nghiên cứu và họ thấy rằng các bệnh về tim mạch và bệnh về não hay là những bệnh có liên quan đến chất béo thì đều được giảm hẳn khi mình ăn theo những chế độ ăn chay. Tại vì khi mình ăn thịt động vật thì mình cũng bị ăn tiếp thu thêm những cái phần chất béo không tốt, thành ra là dễ dẫn tới những bệnh như là bệnh trụy tim hoặc là đột quỵ sau này khi về già. Thì những người ăn vegan và vegetarian những chế độ này thì cái khả năng họ bị bệnh tim và bệnh đột quỵ thấp hơn rất là nhiều so với những người ăn thịt. Thành ra là đa số những người ăn những thực phẩm từ thực vật họ sẽ có sức khỏe tốt hơn là những người ăn thịt. Tại vì khi ăn thịt, chất béo nó cũng ảnh hưởng đến rất nhiều những cái chức năng khác trong cơ thể.
Đăng Trình để ý là khi mà mỗi khi mình ăn chay á, thì có vẻ như là thức ăn sẽ được tiêu hóa nhanh hơn và cái cảm giác đói nó đến nhanh hơn nữa. Vậy thì không biết là nếu mà chỉ ăn thuần chay như vậy thì có khiến cho mình nó nạp nhiều calo vào cơ thể nhiều hơn là mình ăn có cả thịt trong đó hay không?
Theo cá nhân mình đọc được và biết được thì thực ra chuyện ăn chay mau đói hơn thực ra cũng không hẳn là chính xác. Tại vì đúng ra người ta hay nói là mình ăn gì mà nhiều đường á, thì mình sẽ dễ mau bị mệt. Giống như là mình uống cà phê, mình cho đường vô thì mình sẽ tỉnh được một chút, xong rồi bỗng nhiên sau khi mình tỉnh dậy thì mình sẽ bị rất là mệt. Thì người ta khuyên là ví dụ như mình ăn đồ ăn thì mình ăn nhiều rau củ, tại vì rau củ và những cái như là khoai tây, khoai môn, tàu hũ nó thực ra nó là một dạng đường, nhưng mà nó là một dạng đường được hòa tan rất là chậm trên cơ thể, thành ra nó sẽ khiến cho mình cảm thấy khỏe hơn và không bị mệt như là mình ăn đường nhiều. Ăn thịt thì đúng là nó sẽ làm cho mình cảm thấy no lâu hơn, nhưng mà điều đó cũng đúng với việc mình ăn rau và ăn cơm. Thành ra là chuyện no lâu hay không thì nó tùy vào những cái gì mình ăn, chứ không phải là do mình ăn thịt hay là mình ăn rau không.
Vậy thì những người mà chơi thể thao hoặc là vận động với cường độ mạnh thì họ có thể ăn chay được không?
Theo mình nghĩ thì chuyện chơi thể thao với cường độ mạnh và cần phải bồi dưỡng cơ bắp lên thì việc này mình nghĩ ăn chay vẫn được. Nhưng mà để chơi thể thao có tác dụng tốt hơn thì mình cần phải ăn thêm những cái chất bổ sung protein, ví dụ như là những cái bột protein mà những người đi tập thể hình hay sử dụng. Thì đúng ra những cái bột protein này là từ sữa, những cái sản phẩm sữa, thì cũng là một cách để mình bổ sung protein mà không cần là phải ăn thịt động vật.
Đăng Trình thấy là những người theo chủ nghĩa vegan thì cho là chế độ ăn vegan là tốt nhất ngay cả với trẻ nhỏ nữa. Vậy thì dưới góc độ y khoa thì điều đó có đúng hay không?
Dạ, thì việc cho trẻ nhỏ ăn vegan cũng tương tự như là người lớn ăn vegan, nhưng mà có một điều quan trọng hơn là trẻ nhỏ cần nhiều chất hơn người lớn và cơ thể của trẻ nhỏ đang phát triển. Thì việc ăn đầy đủ chất là quan trọng. Nhưng mà điều nói như vậy thì không có nghĩa là trẻ em thì không thể nào ăn đồ chay hay là ăn theo chế độ vegan được. Mà điều quan trọng nhất vẫn là phải hỏi bác sĩ xem là có cách nào để mặc dù là cho trẻ nhỏ ăn đồ chay và ăn vegan nhưng vẫn đủ chất để cho trẻ em phát triển không. Ví dụ như là vitamin D. Nếu như mà không uống sữa, không có vitamin D thì cơ thể sẽ bị thiếu canxi, ảnh hưởng đến tim mạch, ảnh hưởng tới xương. Vitamin B12 thì sẽ giúp cho não bộ phát triển. Nếu như không có thì trẻ em sẽ chậm phát triển. Thì hồi xưa lúc mà mình còn đi thực tập ở bệnh viện Children, mình có gặp một trường hợp là bà mẹ là người ăn chay và cơ thể thiếu vitamin D rất trầm trọng. Thì đứa trẻ khi được sinh ra tới khoảng 6 tháng bị trụy tim rất là nặng, phải vào bệnh viện và truyền canxi, là vì bà mẹ không biết được rằng là khi mình không ăn đủ thịt thì cơ thể không có đủ vitamin D và canxi cho đứa trẻ, thành ra dẫn đến việc đứa trẻ uống sữa cũng không có đủ chất để phát triển. Thành ra cho dù mình ăn theo kiểu gì hay là mình muốn con mình ăn chay thì mình cũng nên hỏi bác sĩ trước khi mình làm điều đó.
Vâng, nghe Việt nói vậy thì Đăng Trình mới thấy là cái vấn đề mà những bà mẹ mang thai mà ăn chay hoặc là ăn thuần chay theo chế độ vegan luôn cũng rất cần phải chú ý, bởi vì đúng là có những cái chất mà trong thực vật có thể sẽ không có đủ so với trong thịt, cá hoặc là trứng. Như vậy thì với cái sự phổ biến của chế độ vegan của Úc, không chỉ trong những năm gần đây mà đã lâu lắm rồi, nhưng mà gần đây thì báo chí nhắc nhiều đến những gọi là vegan protester, những người mà đấu tranh cho động vật một cách đôi khi thì hơi quá khích một chút xíu. Thì không biết là Việt có lời khuyên nào cho những người mà đang có ý định là áp dụng cái chế độ ăn thuần chay vegan hay không?
Theo bản thân của Việt thì Việt nghĩ là việc ăn chay thì nó tốt thứ nhất là tốt cho sức khỏe, thứ hai là tại vì gia đình Việt cũng theo đạo Phật, thành ra là mình giúp đời được cái nào thì mình giúp cái đó. Chứ nếu như mà mình không ăn thịt động vật, ví dụ như là mình biết có những người một tháng ăn chay một lần chẳng hạn, thì họ biết là nhiều khi cuộc sống bận rộn mà đồ chay thì lại đắt, không phải lúc nào cũng dễ chế biến, thành ra là họ cố gắng họ ăn chay vài lần một tháng như vậy, giống như để giảm cái lượng thịt mà mình ăn xuống. Nhưng mà theo những gì mà mình thấy trên báo chí tháng trước, khi mà có những buổi biểu tình của người ăn theo vegan thì họ gây ảnh hưởng tới giao thông, họ gây ảnh hưởng tới những người làm mà tam, thì mình thấy điều đó là không đúng, không nên. Tại vì nếu như mà mình muốn mọi người nghe theo mình, lắng nghe và ăn chay để giúp ích cho môi trường và động vật thì mình phải làm việc đó theo một cách ôn hòa. Còn nói về việc ăn uống riêng thì mình cũng nghĩ là nếu như mà mình lâu lâu mình ăn chay như vậy thì cũng tốt cho sức khỏe, tốt cho môi trường.
Vâng, xin cảm ơn Việt đã dành thời gian cho chương trình và xin hẹn gặp lại Việt trong những chương trình trong tương lai.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.